Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 16 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự chương trình tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022.
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.
52 trên 63 địa phương trên cả nước ghi nhận sự xuất hiện các đối tượng giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy để lừa đảo.
39 thành phố của Ấn Độ nằm trong danh sách 50 đô thị ô nhiễm nhất thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 16 tháng 3 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã tổ chức chương trình tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự, phát biểu chỉ đạo, động viên tuổi trẻ quân đội. 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 43 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022 được bình chọn trong dịp này là những điển hình ưu tú nhất, đại diện cho hàng trăm nghìn đoàn viên, thanh niên quân đội trên các lĩnh vực, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, thể dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương thành tích mà thanh niên quân đội và các gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân đã đạt được trong năm 2022. Chủ tịch nước đề nghị mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên quân đội nhận thức đầy đủ, sâu sắc giá trị của hòa bình, thống nhất đất nước, ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm cao hơn giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực trình độ để nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Trong chương trình công tác tại Hải Dương, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 và một số đề xuất kiến nghị của tỉnh. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Hải Dương là vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ rất nhiều yếu tố thuận lợi cho phát triển, từ xa xưa là phên dậu phía đông của kinh thành Thăng Long, gắn liền với tên tuổi sự nghiệp của nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân, có vị trí địa lý quan trọng nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, thuộc vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, nằm giữa các cực tăng trưởng phía Bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, hệ thống giao thông thuận lợi, địa hình đất đai thuận lợi cho phát triển cây trồng, nguồn khoáng sản có trữ lượng lớn, có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển du lịch với bề dày văn hóa văn hiến lâu đời, nhiều di sản văn hóa.
Về định hướng phát triển Hải Dương trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh thực hiện hiệu quả chiến lược 4 trụ cột, 3 nền tảng, 1 trung tâm, 3 đô thị động lực, 3 trục phát triển, với trọng tâm là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương dựa trên các trụ cột: công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp hàng hóa, tập trung ứng dụng công nghệ cao và hữu cơ, dịch vụ chất lượng cao, đô thị xanh, thông minh, hiện đại.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đề xuất bổ sung nhiều nhóm lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu khi hết độ tuổi lao động. Nhóm được đề xuất bổ sung này là người làm việc từ 1 tháng trở lên bằng hình thức hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng tên gọi khác như biên bản, giao kèo, mà nội dung thể hiện một bên được trả công, bên còn lại quản lý giám sát. Lao động làm việc không chọn thời gian có mức lương tháng bằng hoặc cao hơn 2 triệu đồng. Chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, điều hành hợp tác xã không hưởng lương. Lao động làm việc không chọn thời gian đóng bảo hiểm xã hội 8% và chủ sử dụng đóng 14% vào quỹ hưu trí tử tuất trên nền tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội với chủ hộ kinh doanh, quản lý doanh nghiệp, người điều hành hợp tác xã sẽ do người đó tự chọn, dao động từ 2 đến 36 triệu đồng và sau 1 năm đóng được trọn lại.
Tính đến giữa tháng 3 năm 2023, đã có 52 trên 63 địa phương trên cả nước ghi nhận sự xuất hiện các đối tượng giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy để lừa đảo. Đại diện Cục Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho biết, hình thức lừa đảo này đã xuất hiện nhiều năm nay. Tuy nhiên, một số cơ sở chưa kịp thời nắm bắt thông tin nên đã bị các đối tượng trên lừa đảo. Thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng là thông qua hình thức gọi điện đến các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp, người dân, nhất là các cơ sở kinh doanh mới đi vào hoạt động. Đối tượng giới thiệu mình là cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy để yêu cầu làm các giấy tờ liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, bán sách, tài liệu, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, giá cao hơn thị trường, mời các cơ sở doanh nghiệp tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và yêu cầu chuyển tiền.
Sau khi xảy ra vụ xe container chở thép cuộn đang lưu thông bất ngờ rơi trúng đè nát ô tô con đỗ trên vỉa hè vào ngày 13 tháng 3 tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản chỉ đạo khẩn, trong đó yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn. Theo Bộ Giao thông Vận tải, vừa qua, tại một số địa phương có hiện tượng xe kinh doanh vận tải chở hàng hóa nguyên vật liệu quá khổ quá tải, xe chở hàng siêu trường siêu trọng như tôn, thép cuộn, cống hộp, ống cọc bê tông không được trang buộc và chen chống theo quy định gây tai nạn giao thông.
Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị đã có buổi làm việc với đại diện Bộ Quốc phòng để đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các trung tâm đăng kiểm. Theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm, hiện nay Bộ Quốc phòng đồng ý hỗ trợ 30 đến 40 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ Cục Đăng kiểm. Dự kiến chiều ngày 18 tháng 3, Cục Đăng kiểm sẽ tiếp nhận 30 cán bộ chiến sĩ từ Bộ Quốc phòng. Cục đã tính toán phân công 19 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hà Nội và 11 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, từ ngày 15 tháng 3 đã có thêm hơn 100 cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông được đưa về hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 16 tháng 3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên đường sang Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Fumio Kishida. Chuyến thăm kéo dài 2 ngày là chuyến thăm song phương đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc tới quốc gia láng giềng sau 12 năm. Chuyến thăm diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Seoul công bố giải pháp cho cuộc tranh chấp kéo dài về bồi thường cho những người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động cho các công ty Nhật Bản trong giai đoạn từ 1910 đến 1945. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ thảo thuận về các biện pháp tổng thể cho bình thường hóa cho mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản. Đây cũng là cơ hội để hai nước thảo luận cách thức giải quyết các rào cản chính sách, cản trở hợp tác kinh tế và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa kinh tế hai nước.
Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ, ngày 16 tháng 3 cho biết họ sẽ vay tới 54 tỷ đô la Mỹ của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ để củng cố thanh khoản. Quyết định này được đưa ra sau khi cổ phiếu của Credit Suisse chạm mốc thấp nhất trong mọi thời đại, ngày thứ hai liên tiếp, sau khi nhà đầu tư của tổ chức này là Ngân hàng Quốc gia Ả Rập Xê Út không thể tăng vốn sở hữu lên 10% như kế hoạch. Trước đó, cổ phiếu của ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ giảm kỷ lục, khiến cho chỉ số chứng khoán trung bình các ngân hàng châu Âu giảm 5% trong phiên giao dịch cùng ngày. Tình trạng bán tháo và giá cổ phiếu giảm mạnh khiến cho cơ quan điều hành thị trường chứng khoán có thời điểm phải tạm dừng giao dịch mã cổ phiếu của ngân hàng này.
Tổ chức di cư quốc tế IOM cho biết, các trường hợp khẩn cấp về khí hậu như hạn hán, lũ lụt và cháy rừng tăng cao ở khu vực sừng châu Phi là nguyên nhân khiến nhiều người dân các nước trong khu vực phải di cư. IOM ước tính hơn 2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa ở Djibouti, Ethiopia và Somalia trong bối cảnh hạn hán kéo dài. Tổ chức này khẳng định việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ giúp ích cho các nỗ lực ổn định hoạt động di cư của con người, thúc đẩy hòa bình và tăng trưởng sinh thái. Thống kê của các cơ quan viện trợ cho thấy hơn 20 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh nghiêm trọng ở Ethiopia, Kenya và Somalia trong bối cảnh hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua đang hoành hành tại khu vực sừng châu Phi.
Cảnh báo chất lượng không khí thế giới lần thứ 5 do công ty IQE lập ra và công bố ngày 16 tháng 3 cho thấy, dựa trên việc đánh giá mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 trung bình hàng năm trong không khí, tổng cộng 39 thành phố của Ấn Độ nằm trong danh sách 50 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Báo cáo này cho thấy, Rewari ở bang Rajasthan với mức PM2.5 là 92,7, bị đánh giá là thành phố ô nhiễm nhất ở Ấn Độ và là thành phố ô nhiễm thứ 3 trên thế giới. Ngoài ra, Ấn Độ đứng thứ 8 trong số 131 quốc gia có mức PM2.5 trung bình theo trọng số dân số là 53,3 microgram trên 1 mét khối trong năm 2022. Xếp trước Ấn Độ trong danh sách này là Iraq, Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Burkina Faso và Kuwait.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, chiều qua ngày 15 tháng 3 tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, lực lượng chức năng đã làm thủ tục nhập cảnh cho 80 du khách Trung Quốc sang du lịch tại Việt Nam. Đây là đoàn du khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sau 3 năm tạm dừng do dịch bệnh COVID-19.
80 du khách Trung Quốc chủ yếu đến từ tỉnh Vân Nam và An Huy, sẽ có 4 ngày 3 đêm theo tour tham quan tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và thủ đô Hà Nội do công ty du lịch Tùng Lâm tổ chức. Sau 3 năm tạm dừng các hoạt động du lịch, du khách Trung Quốc rất hào hứng khi được nhập cảnh vào Việt Nam để tham quan du lịch. Một du khách Trung Quốc, chị Diệp Phấn Phấn chia sẻ.
Khi đến Việt Nam cảm thấy rất vui sướng vì đây là lần đầu tiên sau 3 năm tôi được đến một đất nước khác. Cảm giác rất thần kỳ, rất phấn khích. 3 năm qua mọi người ở Trung Quốc không được sang Việt Nam nên khi cửa khẩu mở cửa trở lại, chúng tôi là đoàn khách đầu tiên được xuất cảnh và nhập cảnh qua cửa khẩu. Rất vui mừng.
Để bảo đảm cho việc đón và phục vụ khách du lịch được tốt nhất, các công ty lữ hành đã chuẩn bị tốt các điều kiện như ăn nghỉ, mở thêm các tour du lịch hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu của du khách. Chị Trương Thị Hải Yến, đại diện công ty cổ phần du lịch thương mại quốc tế Tùng Lâm cho biết.
Về phía doanh nghiệp chúng tôi thì cũng như đông đảo các doanh nghiệp làm lữ hành và các dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, xe cộ thì cũng đều rất hoan hỉ. Vì sau quá trình 3 năm dịch đóng cửa cũng rất là khó khăn cho các doanh nghiệp mà phục vụ khách du lịch.
Còn tại thành phố Đà Nẵng, một trong những điểm đến rất được yêu thích của du khách Trung Quốc trước dịch COVID-19. Sau hơn 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh, hiện nay các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ tại thành phố biển miền Trung đã sẵn sàng những điều kiện tốt nhất để chào đón các đoàn khách đến từ thị trường tỷ dân này. Ông Cao Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết.
Chúng tôi cũng đã có những cái sự trao đổi bàn bạc với hệ thống dịch vụ và chuẩn bị theo hướng là chúng ta thu hút bền vững nguồn khách này. Chúng ta hạn chế những cái mặt tiêu cực của cái khách số đông, khách đi theo tour giá rẻ. Chúng ta tập trung hơn vào cái khách đi lẻ, đi nhóm gia đình, hướng tới dịch vụ chất lượng cao.
Kể từ khi chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ mở cửa du lịch quốc tế từ ngày 8 tháng 1 năm 2023, đã tạo ra hiệu ứng tích cực cho du lịch toàn cầu. Đối với Việt Nam, Trung Quốc là thị trường du lịch quốc tế lớn nhất. Năm 2019, Việt Nam đón 5,8 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm gần 1/3 lượng khách quốc tế đến Việt Nam, và số người dân Việt Nam đi du lịch Trung Quốc đạt khoảng 4,5 triệu lượt, cũng đứng đầu danh sách outbound của Việt Nam.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.